tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa từ ái ban ơn lành và sức mới trên quý vị trong những trọng trách Ngài giao phó, nhất là trong trách nhiệm hướng dẫn con cái trong đời sống tâm linh. Đây là trách nhiệm cao quý và trọng đại nhất trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta cho con được đầy đủ vật chất, được khỏe mạnh, bình an, học hành đến nơi đến chốn, nhưng không hướng dẫn con về mặt tâm linh, khiến con lớn lên không tin Chúa, không sống trong đường lối của Chúa, thì theo lời Chúa dạy, chúng ta đã thất bại trong trách nhiệm Chúa giao. Chúa Giêsu dạy, nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 26 bản hiệu đính. Bây giờ chúng tôi xin trình bày bài thứ hai trong chủ đề hướng dẫn con trong đời sống đức tin. Có ít nhất 7 lý do khiến gia đình và hội thánh phải chăm sóc, hướng dẫn con em của mình trong đời sống đức tin. Trong chương trình kỳ trước, chúng tôi đã trình bày lý do thứ nhất là chúng ta phải dạy các em nhỏ biết về Chúa, vì lời Chúa truyền rằng thế hệ đi trước có trách nhiệm dạy lời Chúa cho thế hệ theo sau. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những lý do còn lại. Lý do thứ hai là con cái và các em nhỏ là món quà quý Chúa ban cho chúng ta. Các em thiếu nhi trong hội thánh cũng như những đứa con trong gia đình là những tạo vật quý giá trước mặt Chúa, là cơ nghiệp quý báu Chúa ban cho chúng ta, quý hơn tất cả tài sản và vật chất trên đời này. Vì các em được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và có một linh hồn bất diệt. Có người đã nói, trong tất cả những điều Chúa ban cho người tin Chúa trên đời tạm này, con cái là điều duy nhất chúng ta có thể đem về thiên đàng. Chúng ta không thể đem về thiên đàng tiền bạc, tài sản vật chất, nhưng có thể đem những đứa con trai, con gái yêu quý Chúa ban cho gia đình chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể, chứ không chắc chắn sẽ đem con vào thiên đàng với mình được. Vì còn tùy ở yếu tố là chúng ta có hướng dẫn dạy dỗ con biết Chúa và tin nhận Chúa hay không. Vì vậy, cha mẹ có trách nhiệm hướng dẫn con tin Chúa, kính yêu Chúa từ khi còn nhỏ, để không một đứa con nào trong gia đình bị hư mất. Hội thánh cũng vậy, có trách nhiệm hướng dẫn các em thiếu nhi trong hội thánh đến chỗ biết rõ Chúa cứu thế Giêsu và đặt đức tin nơi Ngài. Hội thánh nào cẩn thận, làm hết sức mình để tất cả những em thiếu nhi đã đến với hội thánh, không một em nào vì không được dạy lời Chúa, không được hướng dẫn tiếp nhận Chúa mà phải đi vào chỗ trầm luân đời đời. Lý do thứ ba chúng ta cần quan tâm hướng dẫn các em nhỏ trong gia đình và trong hội thánh biết Chúa và tin Chúa. Vì nói về Chúa cho các em nhỏ có kết quả hơn là nói với người lớn. Với bản tính đơn sơ mềm mại, các em dễ tiếp nhận chân lý của Kinh Thánh và dễ dàng đặt lòng tin nơi Chúa. khi nghiên cứu về đức tin của các em trong gia đình tin Chúa, người ta đi đến kết luận sau đây. Nếu được cha mẹ hướng dẫn trước khi lên 6 tuổi, thì 80-90% các em sẽ tin Chúa. Nếu được dạy về Chúa trong tuổi từ 7-12, thì chỉ có 35-40% các em tin Chúa. Nếu cha mẹ không dạy về Chúa cho con khi còn nhỏ, nhưng đợi đến khi con trên 13 tuổi mới dạy, thì chỉ có 6-9% các em tin Chúa mà thôi. Ông George Bonner là chuyên viên điều nghiên Tin Lành cho biết, từ 13 tuổi trở lên, suy nghĩ của các em về đức tin cũng như tấm lòng của các em cũng giống như người lớn, cứng rắn nên khó thay đổi và khó tin Chúa. Vì thế, nếu thật sự quan tâm đến đức tin của con cái, chúng ta phải dạy con lời Chúa, phải trình bày tin mừng cứu rỗi cho con trước khi con đến tuổi thiếu niên. Thật ra tốt nhất là hướng dẫn con tin Chúa trước khi con đến tuổi đi học. Không những các em nhỏ có tấm lòng mềm mại, dễ tin Chúa, nhưng đức tin của các em cũng chân thành và mạnh mẽ. Chúa Giê-xu dạy về chân lý này như sau. Chúa phán, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các con trẻ ấy. Thật, ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì sẽ không vào đó được. Trích Phúc Âm Mác chương 10, câu 14-15, bản hiểu đến. Thưa quý vị, khi ở trong gia đình, trong hội thánh, được dạy lời Chúa cách rõ ràng và đầy đủ, các em thiếu nhi sẽ tiếp nhận với tấm lòng đơn sơ và đức tin chân thành. Một lợi ích khác khiến chúng ta nên quan tâm nhiều đến việc dạy lời Chúa cho các em nhỏ, đó là tâm trí của các em giống như tờ giấy trắng hay là như xi măng còn ướt. Khi lời Chúa được viết lên, được ghi khắc vào, sẽ khó phai mờ. Lời Chúa sẽ có tác dụng mạnh mẽ và lâu dài trên đời sống các em. Điều quý hơn nữa là nhờ được hướng dẫn tin Chúa, kính yêu Chúa từ khi còn nhỏ, các em có thể dâng trọn cuộc đời để hầu việc Chúa một cách tốt đẹp và lâu dài. Hầu hết những nhà truyền giáo nổi tiếng cũng như những mục sư được ơn là người tin Chúa từ nhỏ và dâng cuộc đời cho Chúa trong tuổi thanh xuân. Nếu tất cả thiếu nhi trong hội thánh chúng ta đều tin Chúa thật và kính yêu Chúa hết lòng, hội thánh không những phát triển mạnh mẽ mà cũng không thiếu người đi ra hầu việc Chúa. Lý do thứ tư mà hội thánh cũng như gia đình phải dạy lời Chúa cho các em nhỏ, đó là hội thánh là đại gia đình của Chúa, phải lo tưởng cho con em mình. Hội thánh là thân thể của Chúa Giê-xu, tín hữu là những chi thể trong thân Chúa. Vì vậy chúng ta phải lo tưởng cho nhau. Trong hội thánh Chúa không có chuyện mạnh ai nấy lo, nhưng chúng ta quan tâm đến nhau, lo tưởng cho nhau. Chúng ta không chỉ chăm sóc nhau về nhu cầu vật chất, nhưng cũng về nhu cầu tâm linh. Lời Chúa dạy, nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể là hội thánh Chúa như vậy, để chi thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn, hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau. Nếu một chi thể nào bị đau, thì tất cả đều cùng đau. Nếu một chi thể nào được tôn trọng, thì tất cả đều cùng vui mừng. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, câu 24-26. Một lý do khác khiến hội thánh ngày nay cần quan tâm đặc biệt đến việc dạy lời Chúa cho các em nhỏ, vì trong hội thánh có những gia đình gãy đổ, nhiều cha mẹ một mình nuôi con. Hội thánh Chúa là đại gia đình đức tin, là gia đình của những người cùng niềm tin nơi Chúa. Và với tình trạng suy sụp của hôn nhân và gia đình trong xã hội ngày nay, hơn bao giờ hết, vai trò hướng dẫn, dạy dỗ các em nhỏ trong hội thánh lại vô cùng cần thiết. Người chăn bầy và các thầy cô giáo trong hội thánh lắm khi phải thay thế người cha, người mẹ trong gia đình, trong trách nhiệm dạy các em nhỏ lời Chúa. Những em thiếu nhi sống trong gia đình thiếu cha, thiếu mẹ, thiếu tình thương yêu và sự chăm sóc của người lớn, nếu không được Hội Thánh hướng dẫn, dạy dỗ, khó có thể lớn lên với một đức tin vững vàng nơi Chúa. Mục đích của Chúa khi thành lập Hội Thánh là để các tín hữu nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và giúp nhau hoàn thành sứ mạng, loan truyền tin mừng cứu rỗi cho mọi người. Để chu toàn trọng trách Chúa giao, anh chị em tín hữu cần lo tưởng đến nhau, người lớn tuổi chăm sóc người trẻ tuổi, và cách chăm sóc cần thiết và quan trọng nhất là dạy lời Chúa cho thanh thiếu niên và thiếu nhi, để thế hệ trẻ không mất đức tin, nhưng mạnh mẽ trong đức tin và tầm thước vóc dạc trong sự hiểu biết Chúa. Nếu ngày nay Hội Thánh không quan tâm hướng dẫn các em thiếu nhi trong đường lối của Chúa, thì trong tương lai, Hội Thánh sẽ phải đương đầu với vô số nan đề của tuổi thiếu niên và thanh niên. Lý do thứ năm Hội Thánh cần dạy lời Chúa cho các em nhỏ là vì khi được nuôi dưỡng trong khung cảnh yêu thương của Hội Thánh, các em sẽ dễ tin Chúa. Nếu khi còn nhỏ, con em chúng ta được gần gũi, được sinh hoạt với những bạn bè cùng tuổi trong Chúa, được kinh nghiệm tình thương yêu và sự chăm sóc của anh chị em trong Hội Thánh, các em sẽ thấy sự khác biệt giữa người trong Chúa và người ngoài Chúa. Nhờ đó, các em sẽ dễ dàng tiếp nhận Chúa và muốn ở trong mối quan hệ mật thiết với anh chị em trong Chúa. Đức tin của bạn bè trong Chúa cũng giúp con em chúng ta loại bỏ những nghi ngờ về sự hiện hữu của Chúa, về tình yêu và sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống. Đây là những điều gieo nhiều thắc mắc cho tuổi thanh thiếu niên và thường làm lung lạc đức tin của các em. Hơn nữa, các em trong tuổi thanh thiếu niên thường bị ảnh hưởng của bạn bè. Các em muốn bắt chước bạn cùng tuổi trong mọi phương diện. Vì thế, nếu các em thiếu nhi trong Hội Thánh lớn lên trở thành những thanh thiếu niên có đức tin mạnh mẽ, hiểu biết lời Chúa thấu đáo, các em sẽ tạo một ảnh hưởng tốt cho nhau về mặt đức tin và nhờ đó giúp Hội Thánh phát triển lớn mạnh. Những kinh nghiệm đẹp trong đại gia đình của Chúa qua việc học lời Chúa và sinh hoạt với nhau trong tuổi thơ ấu không những giúp con em chúng ta có đức tin nơi Chúa, nhưng đức tin đó cũng dễ dàng tăng trưởng hơn là đức tin đến qua sự hiểu biết của lý trí mà thôi. Ngày nay trong Hội Thánh Chúa có nhiều người hầu việc Chúa mạnh mẽ và trung tín. Họ chính là những người đã tin Chúa trong tuổi thiếu nhi qua sự hướng dẫn, dạy dỗ của cha mẹ hoặc của những người quan tâm đến các em thiếu nhi trong Hội Thánh. Thưa quý vị, nếu Chúa kêu gọi quý vị và ban cho quý vị cơ hội dạy các em nhi đồng, hướng dẫn ban thiếu nhi trong Hội Thánh, đây là một sứ mạng quan trọng và cao quý. Xin Chúa giúp quý vị can đảm lãnh trách nhiệm và trung tín quan tâm hướng dẫn từng em trong trách nhiệm của mình. Chúa sẽ dùng quý vị để đào tạo thế hệ tương lai cho Hội Thánh của Ngài. Thưa quý thính giả, bài học trong chủ đề hướng dẫn con trong đức tin đến đây xin tạm ngưng. Mời quý vị đón nghe trong kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những lý do khác khiến gia đình và Hội Thánh phải dạy các em nhỏ lời Chúa. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, thấy Chúa trong con nghe.